76, kiến thủ kiến là gì?
Kiến thủ kiến là cái thấy biết bằng cái cách là bảo thủ cái thấy biết. Cái thấy biết bảo thủ cái thấy biết gọi là kiến thủ kiến. Chỉ kiến chốt là ý kiến bảo thủ. Bảo thủ cái ý kiến bảo thủ của mình. Hoặc do xã hội, hoặc do thầy tà, hoặc do bản xấu, hoặc do tự thân mình tưởng tượng những cái sai lầm không có phù hợp với chân lý mà mình bỏ không có được. Mình nghe những người thiện hữu tri thức, những người chân chánh nói mà mình tiếp thu không vô. Bởi vì cái vỏ cần xét của mình đã đựng nó đầy lùm lùm rồi thì còn không có đựng thêm cái gì nữa được hết á. Mình có cái vỏ cần xét mà mình đựng thơm, đựng quýt, đựng chuối nó lùm lùm rồi, nó có ngọn rồi thì nó như đó thôi à. Có khiên giỏi lắm mà khiên nhẹ nhẹ thì nó đừng có đổ, đừng lăn đổ xuống nó là may rồi á, chứ đựng thêm cái gì nữa không được. Cái người kiến thủ kiến là vậy đó, lấy những cái của thầy tà đựng vô rồi, lấy những cái của bạn xấu đựng vô rồi, lấy những cái lời sai lầm của cha mẹ dùng phương tiện dạy con cái sai lầm đó bây giờ đựng vô rồi, rồi lấy cái của xã hội sai lầm không phải là đạo Phật đó đựng vô rồi, nghĩa là đựng nhiều nhiều cái thứ tư tưởng, cái ý kiến thì nhất rồi giờ đựng cái mới vô nó không đựng. Chứa cái mới rồi nữa nó không chứng, nó không chứa. Bảo thủ những cái cũ, khiêng cái đó, đội cái đó, gánh cái đó thì gánh. Mà cái gì mới để vô nữa nó không tiếp thu. Đó là kiến thủ kiến. Do vậy cho nên là tôi vẫn làm cái việc là chơi của tôi thôi. Chứ khi người ta bị kiến thủ kiến rồi khó lắm. Trừ những người phát tâm cực lực mạnh mẽ, nguyện đi theo con đường của đạo Phật. Chứ bằng không là không buông cái cũ của mình nổi. Mỗi lần đám ma mà phải rước thầy chùa mới yên lòng, đó là một bảo thủ sai lầm. Những người tu này là họ tu cho họ là chánh. Đức Phật hồi xưa là dạy các vị mà tu đà hoàng tới đà hàm, A-la-hàm, A-la-hớn, đâu có dạy làm đám. Đâu có dạy đi cúng đám, đâu có dạy là cái kiểu mà như là hát, như là họ. Đâu có dạy hương qua thỉnh nhất tâm phụng tính phục dị trong chân độ hiếm linh tánh nguyện dân giáp nguyện dân ấp nguyện thị bính trần dân đinh chư liệt vị thần hồn họ tài hưởng thực cúng dường khởi thân đành lệ tam ba. Phật tôi học cũng kinh tôi cái phần dạy cái đó hồi đạt rồi mà tôi cũng chẳng nghe cái ông thanh văn duy giác nào đi làm cái việc đó. Vậy mà bây giờ mình á, miễn mà có thanh văn ông bà cha mẹ gì mà từ thần quá cố là không làm cái đó là mình cho là không an tâm, cái đó mới lạ đấy chứ. Tôi dạy ở Sài Gòn mấy chục năm nó có một vài đạo hữu khi mà họ nghe rồi họ trừ cái kiến quật, họ đoan trừ hẳn kiến quật, cha mẹ chết không mời. Không mời tu sĩ. Ô bà con xung quanh những người lân cận họ phản đối ổng dữ. Mà cái ông này là ông kiên quyết. Ông nói tôi nghe kinh điển rồi. Bây giờ tôi không cần nữa. Bà con muốn thương tôi thì tới. Gọi là chia buồn gì đó chứ. Thì thật tôi không hề buồn. Nhưng mà các vị tới gọi là chia buồn thì tôi cũng có thể chấp nhận cái từ đó. Nhưng mà tôi không biết phải cho. Tôi không cầu, tôi không nhờ các thầy các cô tu sĩ để đưa cái linh hồn của ông bà tôi, của cha mẹ tôi đi cõi nào hết á. Tôi học Phật rồi không có cái đó. Cho nên ông ta không được. Thế để có một cái số thanh nhân họ phản đối. Nhưng mà ông này cương quyết không sao. Thành ra cái đó tôi nghe tôi cười. Hay. Tôi tưởng đâu tôi nói không ai nghe chứ. Nhưng mà vẫn có người nghe. Cụ thể là cái ông đó. Bây giờ tôi không nói tên chi, ông cũng không muốn tôi nói tên ông. Nhưng mà ông đó là đã làm thật sự rồi. Phản đối thì phản. Nếu không thương tôi, không nghĩ gì tôi, không gọi là chia buồn thì cứ về. Còn bảo rước thầy lại để mà làm cái trò đưa dông ra mã, rồi rước dông về, rước dông về rồi thôi. Bữa ba bữa đó là tở ra mã, rước nữa là sao? Mấy thầy làm cái đó, mấy thầy cắt nghĩa sao đây? Cho nên ông không thật làm. Cái hồi này đưa đi cho ông là các thầy đã đánh cái đổi chen là kéo cái hồn đi ra ngoài đó rồi. Kéo ra chi ngoại không biết, nhưng mà thôi tôi cho là kéo đi. Ra ngoài thì chôn cái xác rồi ba ngày sau. Ba ngày sau là mời thầy lại rồi đem con gà ra thì kéo cái chét rồi thầy tụng chen thì cũng không gì lạ. Nam mô Đại Bi Hô Thượng Bất Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Như Ngài Đại Bi là để là vậy. Còn cái kinh Đại Bi này làm tiền vô số, làm tiền trót đời thầy chùa, không bao giờ là hết rồi nha. Trong cái gì cũng có kinh Đại Bi hết. Đại Bi là cái nguồn vô tận của các vị thầy làm đạo. Bất cứ cái gì, cúng cái gì, đám gì cũng tụng Đại Bi. Ngộ kinh Đại Bi sao mà kinh Đại Bi này chắc là giống như muối vậy đó. Nấu cái gì cũng phải có nêm muối là sao? Chắc vậy à? Đã là đầu bếp mà nấu ăn là phải có muối. Vậy là kinh Đại Bi này là cái công dụng của nó là không thua gì muối đối với nhân loại. Mà kinh Đại Bi thì không nghe ông thầy nào cắt nghĩa được. Vậy mà nhỏ lớn gì và bất cứ nghi lễ gì cũng đều có kinh Đại Bi. Nhưng mà nói kinh Đại Bi là nói vậy chứ không phải kinh. Đại Bi đó là gọi là chú. Đại Bi là chú, cũng gọi là Đà La Ni. Cứ theo cái sách vở Trung Hoa đó là mỗi một cái câu, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật là nó in một cái tượng. Ở Trung Hoa nó có cái nghề sáo tác rất là hay. Nam Mô A Di Đà Phật là in một cái tượng. Đà La Dạy Gia in một cái tượng. Nam Mô A Di Đà Bà Rô Yết Đế in một cái tượng. Thức Bát La Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Ha in một cái tượng. Nó gọi là Đại Bi xuất tượng. Tượng đầy dấu của tượng, tức là tên của Đa Thần Giáo. Mỗi một câu ngắn đồ đó đó các vị không biết đó, thế là tên của thần giáo không đó, của thần học đó. Cho nên là tụng kinh Đại Bi là tu theo Đa Thần Giáo chứ không phải Phật giáo. Cho nên từ ngày mà tôi học tôi biết rồi là tôi không có tụng nữa, mà nó là thuộc về cái chú, mà cái chuyện nói là chú gọi là Đà La Ni chú, chứ kỳ thật là tên của thần, của Đa Thần. Nam mô Di Đà Phật đấy một ông, trước mắt là Di Đà Bồ Đề Tát Đà Ha một ông, Nam mô Di Đà Ca La Da một ông, ví dụ vậy đó, bốn năm chữ là ông, mà trong đó là cả mấy trăm ông thần ở trong đó. Cho nên có nhiều người hỏi tôi chứ mỗi bữa thì Đại Bi vậy là quý ông, trời ơi, tôi nghe tôi muốn khóc vậy đó, tôi muốn khóc thì tôi muốn ngã rồi chết cho rồi đi. Các vị tu học ở đâu mà gặp chúng người ta dạy kiểu vậy lên đi hỏi tôi sao tôi nói được. Đạo Phật không phải vậy.